ổn định xã hội, thế giới hòa bình, nhân dân thật sự hạnh phúc. Nhưng nền giáo dục tốt như vậy cũng cần phải có người giúp đỡ, thúc đẩy. Nhà Phật gọi là hộ pháp. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đem cái sự nghiệp lớn này phó thác cho quốc vương đại thần, yêu cầu họ dùng địa vị, quyền lực của mình để thúc đẩy nền giáo học này. Sự cống hiến của Phật pháp đối với xã hội mới có thể thật sự thành hiện thực. Nếu như không có những người này ra sức thúc đẩy, thì nền giáo học tốt như vậy cũng sẽ bị chôn vùi chứ không phát triển. Không có ai biết. Đây là điều mà chúng ta nhìn thấy ở trong hoàn cảnh sinh hoạt. Cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, từ chính bản thân Ngài, ở chỗ này chúng ta lại nhìn thấy A-di-đà Phật. A-di-đà Phật không xuất hiện ở thế gian chúng ta, mà ở một thế giới khác. Thế giới này, có người nói, cách thế giới của chúng ta đây 10 vạn ức cõi Phật. Ở bên đó có một cái thế giới rất lớn. Cái thế giới này, đó gọi là thế giới cực lạc. Chúng ta nghe cách nghĩ này, lập tức liền liên tưởng đến A-di-đà Phật có lẽ là người ngoài hành tinh. Ngoài không gian còn có một thế giới như vậy, có lẽ là người ngoài hành tinh. Cách nghĩ này được xem là khá thông minh rồi, nhưng mà không chính xác. Tại sao không chính xác vậy? Người ngoài hành tinh, họ vẫn ở cõi người, họ vẫn là phàm phu, họ không phải là Phật. Nhà Phật nói 6 cõi. 6 cõi không phải do Phật nói đầu tiên, mà tôn giáo cổ xưa Ấn Độ thời gian trước, Singapore có một cuộc triển lãm liên kết của 9 tôn giáo. Các vị đều đã đi xem rồi. Phật giáo chúng ta xếp ở vị trí thứ 4. Thứ tự sắp xếp thế nào vậy? Theo lịch sử mà sắp xếp. Lịch sử sớm nhất là Ấn Độ giáo, ở trong kinh Phật gọi là Bà La Môn giáo. So với lịch sử Phật giáo phải sớm hơn trên 2000 năm. Đây là điều mà chúng ta đã nhìn thấy nơi đó. Ngay cả lịch sử của Bái Hỏa giáo cũng lâu hơn Phật giáo, cũng sớm hơn Phật giáo. Những tôn giáo cổ xưa này của Ấn Độ, họ cũng tu định, tu rất thành công. Định công có thể đột phá được tần số không gian, cái mà chúng ta gọi là không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, ngay cả đến không gian vô hạn. Dùng thiền định có thể đột phá. Hiện nay nhà khoa học chứng thực quả thật có sự tồn tại của không gian khác nhau, Nhưng khoa học kỹ thuật hiện nay vẫn chưa có cách đột phá. Cũng chính là nói, nhân loại chưa có cách nhìn thấy quá khứ, chưa có cách nhìn thấy vị lai. Nhưng ở trong thiền định, có thể đột phá. Người có năng lực này sẽ nhìn thấy rất rõ ràng tình trạng ở trong sáu cõi rồi. Họ nhìn thấy trời dục giới, nhìn thấy trời sắc giới, nhìn thấy trời vô sắc giới, nhìn thấy cõi súc sanh. Cõi súc sanh chúng ta có thể nhìn thấy một phần nhỏ, còn có phần lớn hơn chúng ta vẫn không nhìn thấy. Tại sao vậy? Là không cùng tần số không gian sinh hoạt với chúng ta. Cõi ngạ quỷ với tần số không gian của chúng ta không giống nhau, chúng ta không nhìn thấy. Cõi địa ngục cũng không nhìn thấy. Là chính mắt họ nhìn thấy. Cho nên ở trong kinh điển của họ, đối với tình trạng của sáu cõi luân hồi, họ nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhưng vẫn là rất đáng tiếc. Thấy thì nhìn thấy rồi, thấy rất rõ ràng, rất minh bạch rồi, nhưng rốt cuộc từ đâu mà có thì không biết. Sáu cõi từ đâu mà có? Ở trong sáu cõi, tại sao lại có sự biến hóa nhiều như vậy? Vấn đề này họ chưa có biện pháp. Họ cũng đang nghiên cứu, cũng đang thảo luận. Có động cơ nghiên cứu thảo luận. Ở trong Phật Pháp gọi là cảm. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh vào thế gian này, giúp đỡ mọi người giải quyết cái vấn đề này, cũng chính là nói rõ công phu thiền định của họ vẫn chưa đủ. Cao nhất chỉ mới tu đến tứ thiền bát định. Cho nên đối với vấn đề này, quan sát rất rõ ràng mà không biết được nguồn gốc của nó. Công phu thiền định của Phật cao hơn rất nhiều so với họ. Họ không theo đuổi kịp. Phật đem cái chân tướng sự thật này nói ra rồi. Vũ trụ từ đâu mà có? Hình thành như thế nào? Mạng sống từ đâu mà có? Thế gian, nhà Phật nói thế gian, phạm vi này thật là quá lớn. Không phải chỉ nói một cái địa cầu này, cái địa cầu này quá nhỏ. Thế gian nhà Phật nói là thời gian và không gian vô tận, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Đây là nói thời gian. Không gian rộng lớn, không có bờ mé. Tất cả mọi thứ ở trong đây, bạn đều phải biết, đều phải hiểu rõ, hoàn toàn không có nghi hoặc. Thì cái vấn đề này mới được coi là giải quyết viên mãn. Nền giáo dục của nhà Phật, nội dung chính là những điều này. Phật nói cho chúng ta biết, nội dung này chính là đức năng vốn có ở trong tâm tánh của bản thân chúng ta. Loại trí tuệ có thể lý giải viên mãn này cũng là trí tuệ vốn có trong tự tánh chúng ta, đều không phải đến từ bên ngoài. Đây là đem nền giáo học Phật Pháp toàn bộ nội dung nói ra rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, thì tất cả chư Phật Bồ Tát ở thế giới mười phương giáo hóa tất cả chúng sanh, cũng như vậy, không có ngoại lệ. Đây là nền giáo dục vĩ đại, đích thực cứu cánh viên mãn. Ai biết vậy? Chỉ có chư Phật Như Lai mới hiểu rõ triệt để. Cho nên A-di-đà Phật không thể không phát nguyện mời tất cả chư Phật Như Lai làm trợ thủ cho Ngài. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cũng không ngoại lệ. Triều Đường Thiện Đạo Đại Sư đã từng nói một câu: chư Phật sở dĩ xuất hưng thế, duy thuyết Di Đà bản nguyện hải. Ý nghĩa của hai câu nói này chúng ta phải hiểu. Ý là nói tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh là để làm gì vậy? Chính là để khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Chỉ vì mỗi một việc như vậy. Đã vì một sự việc thì Thích Ca Mâu Ni Phật vào năm đó giảng một bộ kinh Di Đà chẳng phải là đủ rồi đúng không? Tại sao còn phải giảng nhiều kinh điển như vậy? Đáp án đều ở trong kinh. Chỉ tại bản thân chúng ta lơ là không chú ý, không nhìn thấy. Không nhìn thấy cái gì vậy? Thật sự lơ là. Chúng ta học kinh giáo như vậy cũng nên bị xử phạt. Tôi nói ra mọi người nghe xong đều nghe rất quen tai. Lời nói này nghe rất nhiều rồi, trong kinh cũng đã xem không ít. Phật dạy chúng sanh, chúng sanh căn tánh không giống nhau. Phật giáo hóa chúng sanh, quý vị phải nhớ kỹ, vĩnh viễn là bị động, hoàn toàn không bao giờ chủ động chỉ dạy. Đây là chánh lý. Chủ động dạy người là bản thân bạn có ý. Hay nói cách khác, bản thân bạn chắc chắn có phân biệt, chấp trước. Chư Phật Bồ Tát không có. Đây là điểm chúng ta phải học. Cho nên tôi thường hay khuyên các đồng tu, nếu bạn muốn chân thật học Phật, thật sự muốn có thành tựu trong Phật Pháp, cũng chính là bạn thật sự muốn khai ngộ, thật sự muốn đoạn phiền não, thật sự muốn có trí tuệ, thì trước tiên phải đem cái ý nghĩ khống chế đối với tất cả người, tất cả sự vật, tất cả vật đó buông xả đi. Bạn biết không, Phật không có. Phật đối với tất cả người, sự vật trong hư không pháp giới hoàn toàn không có ý nghĩ khống chế, hoàn toàn không có ý nghĩ chiếm hữu. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh là bị động, không phải chủ động. Nếu như thật sự là chủ động thì tôi tin Ngài chỉ giảng một bộ kinh Di Đà, những kinh khác đều không giảng. Khi bị động, bạn muốn tôi giảng cái gì thì tôi sẽ giảng cho bạn cái ấy. Đây là sự thật. Cho nên Phật ứng cơ thuyết pháp, căn cơ của chúng sanh vô lượng vô biên. Người này muốn thỉnh Ngài giảng cái này, người kia thỉnh giảng môn nọ, Phật bèn giảng vô lượng vô biên pháp môn. Vô lượng vô biên pháp môn là được nói ra như vậy. Đây là điểm chúng ta phải học tập. Nếu như nói Phật chủ động, đó chỉ là một pháp môn. Thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ở trong Kinh Phật nói cho chúng ta biết cái chân tướng sự thật này, giáo hóa chúng sanh chân tướng sự thật. Phật đem tất cả căn cơ chúng sanh chia thành ba bậc. Người bậc thượng, chúng sanh căn thục, giảng pháp môn tịnh độ. Sao gọi là căn thục? Là thiện căn phước đức nhân duyên của họ chín mùi. Họ ở trong một đời này có thể đi làm Phật rồi. Đối với dạng người này, giảng pháp môn này, quý vị nhất định phải hiểu rõ. Chúng ta tiếp xúc được pháp môn này, nếu như có tín tâm, có nguyện tâm, thì bạn chính là chúng sanh căn thục. Hay nói cách khác, từ vô lượng kiếp đến nay, ngày nay cơ hội làm Phật của bạn đến rồi. Cái này quá hy hữu, quá khó được. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp, chúng ta gặp được rồi. Ta phải làm Phật rồi. Các bạn quý vị thử nghĩ xem, có rất nhiều người không tin, muốn phá hoại. Đó là lẽ đương nhiên. Bạn thử xem họ, phong cách của họ giống Phật hay không? Họ không giống. Nghiệp chướng sâu nặng, phong cách của họ không giống thành Phật. Họ làm sao có thể tiếp nhận pháp môn này? Không thể tiếp nhận. Phật có biện pháp, Phật không bỏ chúng sanh, Phật vô cùng yêu thương chúng sanh. Căn chưa chín mùi thì giảng pháp môn thấp hơn một bậc. Sở dĩ vì chưa chín mùi, giảng pháp môn khác giúp cho họ chín mùi. Đây là đối với người trung căn. Người căn bậc hạ, họ vẫn chưa trồng thiện căn. Chưa trồng thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn. Người đã có thiện căn thì giúp họ chín mùi. Người đã chín mùi thì giúp cho họ đi làm Phật. Pháp môn tịnh độ là nói đối với người thiện căn đã chín mùi, là giúp cho bạn ở ngay trong đời này đi làm Phật. Là Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng. Chúng ta phải nhớ kỹ, căn tánh chúng sanh không giống nhau. Nên phương tiện và cách thức mà Phật giúp tất cả chúng sanh cũng khác nhau. Cho nên câu này của Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay. Bất kể đối với loại chúng sanh nào, cũng tức là nói, Thế Tôn bất kể giảng dạy bộ kinh điển nào, pháp môn nào, đến cuối cùng đều là quay về tịnh độ. Điều này chúng ta đã nhìn thấy ở trong Đại Kinh. Tiểu thừa không bàn. Tại sao vậy? Chỗ quay về của tiểu thừa là pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, vẫn ở trong mười pháp giới. Chỗ quay về của họ là pháp giới bốn thánh. Chỗ quay về của Đại Thừa, trong Đại Thừa Trung Quốc có tám tông phái. Ngoài tông Tịnh Độ ra, bảy tông phái Đại Thừa khác, nếu thật sự tu thành công rồi, sẽ quay về đâu vậy?